Vừa rồi học cái phần tối thượng thừa luận xong, bây giờ tới cái phần thứ hai là truyền tâm pháp yếu. Trước khi vô trong phần chánh văn, chúng ta đọc cái lời tựa để hiểu đại chương và lịch sử của tổ. Truyền tâm pháp yếu tựa, có vị đại thiền sư phát hiệu hy vọng ở dưới ngọn thú phong núi Hoàng Bá, huyện Cao An, Hồng Châu. Ngài là đích con, tức là cháu lớn của Tào Khê Lục Tổ, là pháp biệt, tức là cháu, con cháu của Thích Trượng Tây Đường. Ngài dung ấn tối thượng thừa, rồi văn tự chỉ truyền dạy một tâm, không có pháp gì khác, tâm thể cũng không, nguyên duyên đều lặng, như mặt trời lên trên hư không, sáng suốt chiếu soi không có một mảy bụi. Đây tôi giải thích từ đoạn trên. Thường sư hư vận mà chúng ta thường gọi là Tổ Hoàng Bá, vì tên hiệu ngài là Hy Vận, ở trên núi Hoàng Bá, cho nên chúng ta gọi ngài là Hoàng Bá, tức là gọi tên núi. Mà cái ngọn núi chữ Hoàng Bá, chữ Bá này có chỗ đọc là Nghiệt nữa, nó Hoàng Nghiệt nghe kỳ quá, cho nên dùng chữ Hoàng Bá nó thuận tai hơn. Như vậy thì ngài là đích tôn của Tào Khê Lục Tổ, tức là cháu lớn của Lục Tổ, cháu mấy đời. Lục Tổ, dưới Lục Tổ thì có ai? Nam Nhạc Hoài Nhượng, dưới Nam Nhạc Hoài Nhượng có ai? Mã Tổ Đạo Nhất, dưới Mã Tổ Đạo Nhất có ai? Bách Trượng Hoài Hải. Thì như vậy, dưới ba đời, tới ngày là đời thứ tư, ha, cho nên gọi là cháu đức tôn, tức là pháp biệt của Bách Trượng Tây Đường, Tây Đường Chí Tạng đó. Ngài duyên mang ấn tối thượng thừa, rời văn tự chỉ truyền dạy một tâm, không có pháp gì khác. Ở chỗ này tôi nói cái lý rời văn tự mà nó liên hệ tới chuyện ông Bùi Hưu, vì bài tựa này là tựa của ông Bùi Hưu viết. Ông Bùi Hưu, ông tới cái chùa gì mới nhớ tới nhau? Khai Nguyên, à, lúc đó ngài có chúng đồ chúng rồi, mà có lẽ đồ chúng cũng sao đó, ngài chán, ngài xuống chùa Khai Nguyên, ngài ẩn nghĩ. Chắc là chúng hồi xưa tôi không hơn gì bây giờ bao nhiêu. Có những người chúng nó làm phiền lắm, cho nên ngày xuống đó ngày ẩn. Ngày khi ngày ẩn thì ông trụ trì thấy cái dáng điệu của ngài, biết là thiền sư, nhưng mà cũng chưa có dành tâm tích. Ngày hôm đó có Tướng Quốc Bùi Hưu, tức là ông quan Tướng Quốc Đời Đường, đi tới chùa. Khi vào chùa thì ông đi xung quanh, ông coi có thầy trụ trì đón tiếp đàng hoàng. Rồi lại tới cái nhà tổ, thấy hình các vị cao tăng giả ở trên vách, thì ông mới hỏi ông trụ trì: hình cao tăng ở đây mà cao tăng ở đâu? Ông trụ trì đúng không có câu trả lời. Hình thì ở đây mà cao tăng ở đâu? Thì ông bí, ông không biết làm sao trả lời. Thì ông Bùi Hưu hỏi: trong đây có thiền sư không? Nói mấy người, có người tới có dáng ra vẻ thiền sư. Thì ông bảo thầm mời vị đó ra cho ông nói chuyện. Thì trụ trì cho mời ngài Hoàng Bá ra. Ngài Hoàng Bá ra thì Thì ổng mới kêu rằng khi nãy tôi có một câu hỏi, hỏi hòa thượng trụ trì nhưng ngài tiếc lời không đáp, và xin hỏi thiền sư tượng cao tăng ở đây mà cao tăng ở đâu? Thì ngài bá tượng ở ngài vậy, ngài hoàng bá, ngài gọi Bùi Hưu. Cái ông ứng thịnh dạ, hỏi ở đâu? Cái ông biết đường tu, ông biết chỗ cao tăng ở. Như vậy cho nên ở đây nói rằng rời văn tự. Cái câu đó nó có trong kinh văn nào không? Nó là lối dạy không có kinh nào. Còn mình phần nhiều giải thích dẫn kinh lần chín. Còn ổng hỏi hình cao tăng ở đây mà cao tăng ở đâu? Thì kêu Bùi Hưu, dạ ở đâu? Thôi rồi, như vậy thì có kinh nào dạy câu đó không? Đó, cho nên nó giáo ngoại địa truyền là cái nghĩa đó. Nên ở đây dùng cái chữ rời văn tự, truyền dạy một tâm, nghĩa là không có văn tự mà chỉ thẳng tâm thôi, chứ không có cái gì khác. Đó là để thấy rõ cái ý nghĩa mà chúng ta hiểu thêm về ngài Bùi Hưu và tổ Hoàng Bá liên hệ nhau từ cái câu chuyện này. Người chính đó không mới cũ, không sâu cạn. Người nói đó không lập nghĩa giải, không lập tông chủ, không mở cửa ngõ, thẳng đó là phải, động niệm liền cái, nhiên hậu mới là bổn Phật. Nói cái câu này người hòa đọc không làm sao hiểu được. Đó là người chính đó không mới cũ, không sâu cạn. Sao không có mới cũ, không sâu cạn? Bởi vì tâm thể không hai. Nhận được tâm thể thì tâm thể là cái sẵn, không phải cũ mà cũng không phải mới có. Nó sẵn vậy cho nên không mới cũ và cũng không sâu cạn. Biết được tâm thể thì tâm thể là như vậy thôi. Người nói đó không lập nghĩa giải, không lập tâm chủ, không mở cửa nhỏ, thẳng đó phải, đó là phải, động niệm liền cái, nhiên hậu mới là bổn Phật. Như vậy cái người nói, chỉ dụ trường hợp ngài Hoàng Bá chỉ cho ông Bùi Hưu cao tăng ở đâu, thì chỉ cho bằng cái gì, bằng tông chủ nào? Chỉ gọi một tiếng, ông dạ lên rồi hỏi ở đâu thôi. Rồi thấy không? Cho nên nó không lập tông chủ, không mở cửa nẻo, thẳng đó là phải, ngay chỗ vừa thốt lên dạ đó là phải, động niệm liền cái, giới niệm là cạch rồi, nhiên hậu mới là bổn Phật. Biết được như vậy, thấy được như vậy mới là ông Phật gốc của mình. Cho nên lời nói kia rất gọn, lý ấy chỉ thẳng, đạo cao quát, hạnh này duyên bài. Vì vậy mà cái lời nói nó quá là gọn, lý thì lý chỉ thẳng, cái đạo lý nó là cao quát, cái hạnh này chẳng duyên biệt, không phải duyên người này có, người kia không. Học giả bốn phương trong núi này đôi nhau đến, nhìn thấy chốn là ngộ, hải chốn tức là cái số chung đông đảo, tới nơi thường hơn ngàn người, dưới hội người Hoàng Bá chúng hơn một ngàn. Bây giờ ở Việt Nam mình có chùa nào tới ngàn không? Mà ở hội người Hoàng Bá là một ngàn. Đó là diễn tả cái đạo đức và cái lối chỉ dạy cho tổ Hoàng Bá. Bây giờ nói lý do ngài biên thế này: hội xuyên năm thứ hai 842 tây lịch, tôi tấn nhậm chung lăng ở Hồng Châu, đích thân lên núi rước ngài đến Bổng Châu, nghỉ ở chùa Lâm Hưng, sớm chiều hỏi đạo. Đại Trung năm thứ hai 848 Tây lịch, tôi đổi đến Nguyễn Lăng, chữ Nguyễn cho phải quên nha, Nguyễn Lăng ở Thiên Châu, cũng đi lễ thỉnh ngài đến xã hộ An Cư ở chùa Khai Nguyên. Tôi sớm chiều đến thọ pháp, trở về ghi lại 10 phần được 1-2, đeo làm tâm ấn không dám bày ra. Nay sợ e tinh nghĩa nhập thành, đời sau không được nghe, đền cao nó cho môn hạ tăng Đại Châu. Pháp ký trở về núi xưa chùa Quảng Đường, hỏi trưởng lão pháp chúng những ngày trước gần gũi được nghe đồng khác thế nào. Như vậy thì khi thỉnh ngài Hoàng Bá về ở Nguyễn Lăng dạy, rồi thỉnh ngài về chùa Khai Nguyên dạy, vân vân, như là những nơi mà ngài Hoàng Bá trực tiếp giảng dạy cho ông Bùi Hưu, thì ông Bùi Hưu ông nghe, ông nhận được, ông ghi chép, cho đó là cái tinh nghĩa nhập thần của ông. Nhưng mà ông sợ rằng cái nghe của người của ông nó có thể một phần, hoặc là nó không có được trọn vẹn, không có sáng sủa, cho nên đưa cho đệ tử của tổ Hoàng Bá coi lại, tức là những vị trưởng lão ở trong pháp chúng, rồi coi lại so sánh, coi những cái lời của các ngài được nghe, được dạy có đồng với cái lời của ông Bùi Hưu đã nghe, đã dạy hay không. Vì vậy mà các trưởng lão đó thấy cái lời ghi chép của ông rất hay, rất đúng, cho nên đem vào ở trong cái phần ngữ lục mà đó gọi là pháp yếu truyền tâm. Thiền sư Đoạn Tế núi Hoàng Bá do ông Bùi Hưu ông ghi để ghi chép lại sau này cho người tương lai học. Như vậy ở Hà Đông, Bùi Hưu ghi cái bài kệ này. Như vậy thì chúng ta thấy được cái nguyên do các quyển pháp yếu truyền tâm này ra đời là chính tay ông Bùi Hưu ghi chép qua lời dạy bảo của tổ Hoàng Bá. Vì đi thẳng chánh văn, sư bảo Hưu rằng chư Phật cùng tất cả chúng sanh chỉ là một tâm, không có pháp duyên. Tâm này từ vô thủy đến nay không từng sanh, không từng diệt, không sanh và không vàng, không hình, không tướng, không thuộc có không, không kể mới cũ, chẳng dài, chẳng ngắn, chẳng lớn, chẳng nhỏ, vượt qua tất cả hạn lượng, danh ngôn, dấu vết tối đại, chính thẳng đó là phải, động niệm liền cái. Nói một đoạn cho quý vị thấy tình trạng. Đầu tiên, ngài nói tổ Hoàng Bá dạy ngài chư Phật cùng chúng sanh chỉ là một tâm. Cái chữ một tâm này phải hiểu cho rõ, đừng có lầm. Nhớ nữa, một tâm thì mình với Phật chỉ có một tâm. Nếu một tâm mà Phật giác ngộ thì mình cũng giác ngộ, phải không? Vì một, nhưng mà Phật giác ngộ mình không giác ngộ thì sao? Mà nếu một tâm thì tất cả chư Phật không có hai, không có hai thì đặt tên một ông thôi, phải không? Mà sao lại có Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Ca Diếp, vô số Phật? Như vậy thì sao? Thì cái chữ một này không nên hiểu, bởi vì chỗ này người ta dễ lầm, nói rằng ở bên Bà La Môn giáo thì người ta nói chỉ có một Phạm Thiên, rồi mình tu cái đại ngã, mình thể nhập vào cái đại ngã Phạm Thiên, thì đó là xong. Như vậy có một, phải không? Chỉ có cái một đại ngã phạm thiên thôi. Và bao nhiêu người tu thì nhập vô đó tôi gọi là được độ. Còn ông Phật mình nếu nói một mà cũng có một, một cái tánh giác chung, thì khi Phật thành Phật thì mình cũng phải ảnh hưởng tới. Mà sao Phật thành Phật lâu quá mình còn ngồi đây? Đó là một lý. Lý thứ hai nữa, nếu là một thì chỉ có một ông Phật, chứ bên kia một đại phạm thiên thôi, phải không? Đó là đại ngã đó. Còn bên mình sao mình vô số Phật, thì ông Phật nào là chủ? Đó. Bởi vậy nên kinh Duy Giác dùng cái thí dụ thật là hay, nói rằng trong một ngôi nhà tối có đốt 100 ngọn đèn để trong ngôi nhà. 100 ngọn đèn thì khác, nhưng ánh sáng của 100 ngọn đèn đó nó hòa nhập vào nhau là một hay là khác? Nếu khác thì không có hòa nhập, phải không? Ánh sáng là một nhưng mà ngọn đèn thì khác. Mà mỗi một ngọn đèn mình binh ra dời chỗ đến chỗ khác thì ngọn đèn đã sáng ở chỗ kia, mà nếu đem lần thì còn lại một ngọn, thì hồi xưa ánh sáng 100%, bây giờ đem lần thì chỉ còn ánh sáng có 10% hay 1% thôi, phải không? Như vậy ánh sáng thì đồng nhưng mà cái ngọn đèn thì khác, mà mỗi ngọn đèn dời đi thì ánh sáng nó cũng dời đi theo. Như vậy thì mới thấy cái chữ một là nói về cái ánh sáng chứ không phải nói về cái ngọn đèn. Như vậy một mà không phải một, bởi vậy mới có vô số chư Phật, hằng hà sa số chư Phật mà, phải không? Phật nhiều lắm, là Phật nhiều, nhưng mà chúng ta có hai lý là nhiều đức Phật giáo hóa ở mỗi nơi mỗi cõi, nhưng mà nói hằng hà sa số thì quá sức tưởng tượng rồi. Bây giờ chúng ta có thể hiểu hằng hà chúng sanh, hằng hà sa số chúng sanh, mà mỗi chúng sanh là Phật thì sao? Thì hằng hà sa số chư Phật dễ hiểu. Mà giờ quý vị có Phật không? Có dám nhận mình là Phật chưa? Nếu bây giờ nhận mình là Phật là vậy, cái tội gì? Tăng thượng mạng, phải không? Nhưng mà nghĩ là mình không có ông Phật tấm thì tu có tiến được không? Như vậy chúng ta ai cũng có Phật mà được cái Phật tấm, chứ không phải mình đang là Phật. Mình có Phật tấm, Phật tấm không rời mình, nhưng mà mình còn mê, mình còn quên, có mà quên. Như cái người có được họ Ngọc Quý mà quên cách đâu không biết, thì người đó là giàu hay là nghèo? Có Ngọc Quý mà không biết để đâu thì nghèo, phải không? Chừng nào lượm được họ Ngọc Quý ra chừng đó mới là giàu. Chúng ta cũng vậy, có tánh giác là có Phật, nhưng mà giờ quên không biết ông Phật để chỗ nào, ông nằm ở đâu không thấy, cứ thấy toàn là chúng sinh không, cho nên rồi đang là chúng sanh. Chừng nào mình thấy ông Phật mình cách cụ thể rõ ràng thì chừng đó mới biết mình vốn là Phật mà chưa nay quên đó. Như vậy thì để nói rằng cái tâm thể chúng ta có cái tánh Phật đồng với cái tánh Phật của tất cả chư Phật, cho nên nó là một. Tâm này từ vô thủy đến nay không từng sanh, không từng diệt, không sanh vàng, không hình, không tướng, vân vân. Như vậy thì đúng về mặt cái tâm thể này, nó không sanh, không diệt từ thuở nào đến giờ, nó không có màu sắc, nó không có hình tướng. Thì nói cái này mà nói khôn á thì quý vị khó hiểu, làm sao mình có cái tâm lạ vậy? Tâm của mình nghĩ nghĩ về cái cây trồng thì mình nhớ trồng màu xanh, phải không? Nghĩ về các cái hoa màu đỏ thì mình thấy nó màu đỏ. Như vậy thì tất cả cái nghĩ của mình, nghĩ tới cái gì nó có tướng cái ấy, thì cái nghĩ đó mình gọi là tâm. Còn cái tâm thể này nó chưa từng sanh, chưa từng diệt, không có hình, không có tướng, thì làm sao mình tìm ra nó? Làm sao mình biết mình có nó? Làm sao? Chỗ này có hai trường hợp mình biết được nó. Một trường hợp là bình thường, giản dị, chỉ ai khéo tinh mắt một chút nhận ra ngay. Như chúng ta đang ngồi bình tĩnh trước sân chùa, nhìn tất cả cảnh vật, ngồi bình tĩnh nhìn tất cả cảnh vật mà không có cái niệm số 1, số 2 nào dễ động hết, thì lúc đó có tâm không? Nếu không tâm thì ai biết nhìn, ai biết thấy, rồi có tiếng động biết nghe? Nhưng mà cái thấy nghe đó không giới niệm thì nó là cái tâm chưa từng sanh, chưa từng diệt. Vừa khởi khen chê ưa hay là ghét vân vân thì qua cái tướng sanh diệt liền. Cho nên ở đây có nói rằng cái đó nó không có danh ngôn mà động niệm liền cái. Như vậy đó, mà không giới niệm thì cái tâm đó nó hiện tiền. Mà cái tâm không nghĩ gì hết á, quý vị diễn tả nó có thể ra sao, hình tướng nó ra sao, dáng dấp nó ra sao, diễn tả được không? Nó không hình tướng cho nên không xanh vàng đỏ trắng, không có một cái gì hết, mà nó vẫn thấy vẫn nghe. Nếu nói con mắt thấy thì con mắt bằng các cái chất da thịt nó cấu tạo thành, mà da thịt làm sao thấy? Thì thấy được cảnh, nghe được tiếng, nó có cái gì ở trong đó mà cái đó nó hiện ra rõ ràng. Chưa khởi một niệm thì nó cụ thể, vừa khởi một niệm vừa nhìn cái tùng, à tùng này đẹp, cái thì nó, cái đó trốn mất rồi, phải không? Vừa nói cái tùng đẹp là cái đó trốn mất, không thấy nữa. Còn nếu mà nhìn là nhìn, thấy là thấy, mà không khởi niệm thì nó hiện tiền. Bởi vậy cho nên dùng cái chữ động niệm liền cái, động niệm là mất cái đó liền. Mà quý vị có khi nào cảm nhận được điều đó không? Có không? Ai cũng có hết. Như vậy thì có người nào vô phần mà đã có phần mà không biết giữ cái của báo của mình, cho nên rồi sao lãng rồi quên mất, cứ chạy theo cái nghĩ đông nghĩ tây càng ngày. Nhiều khi thấy tội nghiệp có những người ngồi lát cái thấy họ vui lên họ mới cười, lát cái họ quạo lại. Đó, thì như vậy cái dáng vui dáng quạo của họ hiện ra tại cái gì? Tại họ đương ôn những cái quá khứ, phải không? Những quá khứ đẹp thì họ vui lên, nhớ ôn lại quá khứ mà thù địch thì họ quạo lên. Thì như vậy họ ngồi đó mà không có ngồi đó mà họ sống quá khứ đâu nè, phải không? Như vậy thì chúng ta sống với cái đã qua là sống với cái mất. Còn nếu không sống với cái đã qua thì sống với cái chưa tới, phải không? Chưa tới thì cái đó có hay không? Cũng là ảo tưởng thôi. Mà cái thực hiện tại chúng ta không có sống. Thành đã sống một cả ngày mà nói sống thì chúng ta không có gì hết. Cứ quá khứ vị lai không, hai cái đó nó làm cho chúng ta quên hết tất cả cái ngay trong hiện tại này. Vì vậy mà nhà thiền bắt chúng ta phải sống với cái hiện tại. Quá khứ thì đã qua, vị lai thì chưa đến, thì ngay cái hiện tại là cái chủ yếu của mình. Như vậy mà tất cả chúng ta ít có sống với hiện tại, cho tới ngồi nó đang đầm xuống dưới, không có chuyển động ở ngoài, không có tất cả, mà nó có chịu ngay ở đó thôi không? Anh cũng còn ôm có những cái quá khứ đã qua, nó nhắc đi nhắc lại. Như vậy mới thấy rằng sống với cái thật nó quá là khó. Tại sao nó khó? Vì chúng ta quen nuôi dưỡng quá khứ, vị lai. Quá khứ thì lấy quá khứ làm kinh nghiệm, vị lai là mơ ước. Mơ ước cái gì đã qua sẽ tới, sẽ đẹp hơn bây giờ, cho nên mấy cái đó hấp dẫn. Còn cái hiện tại thì coi thường đó. Mà sống là sống hiện tại, mà tâm là tâm ở quá khứ, vị lai, nó ngược ngạo. Cho nên chúng ta phải khéo mà sống. Ở đây nói ví dụ, ví như hư không, không có giới hạn, không thể đo lường. Như vậy thì cái tâm mà chúng ta ngồi lặng lẽ tự sáng trước, biết rõ mà không suy nghĩ, thì tâm đó nó có tướng mạo không? Bởi không tướng mạo thì giống như hư không, mà nó giống như không thì nó có bị giới hạn không? Cũng không giới hạn luôn. Như vậy mà nó lớn không đâu lường nổi. Như một tâm này tức là Phật, Phật cùng chúng sanh không riêng khác. Chỉ cái tâm đó đó, cái tâm mà lặng lẽ không có động niệm đó, tâm đó là Phật. Phật đó cùng với chúng sanh không có khác. Chỉ vì chúng sanh chấp tướng cầu bên ngoài, càng cầu càng mất, khiến Phật đi tìm Phật, đem tâm bắt tâm mãn đời cùng kiếp, chọn không thể được. Như vậy thì hiện giờ chúng ta tu như ở đây dạy đó, chỉ vì chúng sanh chấp tướng cầu bên ngoài đó. Chấp tướng là theo hình thức và truyền kiếm bên ngoài, càng cầu càng mất. Nghe ở chùa nào thờ tượng Phật đẹp, chúng ta sao cũng tới đó chiêm bái tượng Phật đẹp đó. Rồi nghe ở chỗ nào chùa đó Phật linh, cầu gì cũng được, thì chúng ta sao chạy đó cầu. Như vậy thì chúng ta chỉ cầu cái bên ngoài đó, mà càng cầu càng mất, khiến Phật đi tìm Phật, tức là sai ông Phật này đi tìm ông Phật kia, phải không? Như vậy thì ông Phật nào bị sai, đi tìm ông Phật nào? Sai ông Phật thiệt, đi tìm ông Phật giả, phải không? Ông Phật thiệt là ông Phật tâm tỉnh giác của mình, ông Phật giả là ông Phật bằng gỗ, bằng chiếc măng ngồi trước bàn, có phải vậy không? Sai ông Phật thiệt đi tìm Phật giả. Như vậy thì có đau hay không? Chỉ vì có sai ông Phật mình đi làm việc đó không? Chắc sai hoài. Nhưng mà nói vậy rồi nó thôi, mai chiều tôi không lại Phật nữa, lại sẽ tội. Đem ông Phật thiệt lại ông Phật giả, tội chết, phải không? Hiểu như vậy là càng lầm. Tuy nhiên biết mình có Phật thiệt mà chưa sống được với ông Phật, mà sống chúng sanh thì thôi, thì đem tới chúng sanh lại Phật để mình tỉnh, mình nhớ ông Phật của mình, lại Phật để nhớ Phật của mình, chứ không phải lại Phật để xin Phật cho. Đó là cái ý nghĩa người biết tu mà cầu Phật. Đoan tâm bắt tâm mãn đời cùng kiếp, chậm không thể được. Đoan tâm bắt tâm là đem tâm này cùng cái tâm khác cứ đuổi bắt nhau, không có cái ngày cùng đó. Ví dụ như chúng ta vừa giấy cái niệm xấu cái thì dùng cái niệm tốt đối với niệm xấu. Niệm xấu đi rồi thì còn được cái niệm tốt. Như vậy thì đó gọi là chúng ta tu cũng khá khó đó. Nhưng mà cũng cái này đuổi cái kia. Chỉ khi nào niệm tốt niệm xấu đều lặng thì cái thật nó mới hiện tiền. Họ chẳng biết dứt ngữ quên tính Phật tự hiện tiền. Câu này nói cấm hết, không giấu giếm gì, phải không? Họ chẳng biết dứt ngữ quên tính Phật tự hiện tiền. Mình dứt hết suy nghĩ, dứt hết tính toán thì Phật tự hiện tiền. Như vậy thì quý vị ngài thực hiện được mấy giờ hay mấy phút? Thôi 6 tiếng ngồi thiền tôi cho mất hết 5 tiếng đi, cũng còn có 1 tiếng thực hiện đó. Như vậy thì ít ra cũng còn được 1 tiếng Phật, chứ chẳng lẽ không có chút nào. Như vậy thì chúng ta mới thấy tâm cái tu là để chúng ta trở về với cái tâm Phật của mình. Mà muốn trở về tâm Phật của mình thì phải dứt ngữ, quên hết tính toán thì Phật hiện tiền. Tâm này tức là Phật, Phật tức là chúng sanh, thì cái tâm hiện tiền đó là Phật. Nhưng mà tâm hiện tiền đó đâu có rời thân người, cho nên Phật tức là chúng sanh. Khi làm chúng sanh tâm này không giảm, khi làm chư Phật tâm này không thêm, cho đến lục độ vạn hạnh công đức như hà sa tự sẵn đầy đủ, chẳng nhờ tu mà thêm. Gặp duyên liền thi thố, duyên dứt liền vắng lặng. Cái chỗ này nói cho chúng ta thấy rõ, khi làm chúng sanh tâm này không giảm, khi làm chư Phật tâm này không thêm. Đó, cái tâm hằng tri hằng giác của mình lúc đương làm chúng sanh này nó vẫn hiển tiền, nó vẫn hiển tiền. Rồi khi mình thành Phật thì nó cũng là hiển tiền, đâu có thêm đâu có bớt. Mà chính cái tâm này nó khi mà gặp duyên thì nó ứng hiện, nào là lục độ vạn hạnh công đức như hà sa tự đầy đủ trong đó, không nhờ tu mà thêm. Gặp duyên liền thi thố, duyên dứt liền vắng lặng. Cho nên tôi mới nói rằng chân không mà diệu hữu đó. Tâm này nó không có một tướng, không có một bóng dáng nào, cho nên gọi nó là chân không. Nhưng mà từ cái chân không đó nó đầy đủ diệu hữu, như từ duyên ứng cơ lợi vật không thiếu, cho nên nó gọi là diệu hữu. Nếu người không quyết định tinh tâm này là Phật, chấp tướng tu hành đều cầu được công dụng, đều là cầu được công dụng, đều vọng tưởng cùng đạo tái nhau đó. Nếu mà người nào quyết định tinh tâm này là Phật, không quyết định tinh tâm này là Phật mà cứ chấp tướng bên ngoài tu hành để cầu được công dụng, thì những công dụng đó đều là vọng tưởng, cùng đạo nó trái, nó không có gặp nhau được. Tâm này tức là Phật, lại không có Phật khác, cũng không có tâm khác. Cái tâm mà không có giới niệm, không có suy tính, không có những cái cho nghĩ vân vân, thì tâm đó tức là Phật, cũng không có cái tâm nào khác nữa, chỉ cái tâm đó thôi. Như vậy thì chúng ta thấy một đoạn người Tổ Hoàng Bá dạy ông Bùi Hưu rất là rõ ràng, không có giấu giếm một tí nào hết. Đó. Sở dĩ ngài cũng ngài Hoàng Bá mà ngài Lâm Tế tới, ngài có dạy gì không? có vậy không? Là Lâm Thới tới hỏi thì đánh, còn ông Bùi Hưu tới thì ngài dạy như vậy. Thì tại sao? Quý vị biết tại sao không? Cái chỗ này phải nắm cho vững, chứ nhiều khi chúng ta nói chắc là ông này ông quan, cho nên ngài nể, ngài nói thẳng. Còn cái kia là ông tăng, cho nên ngài nói quanh nói co. Phải vậy không? Phải thế nào đã ý Phật pháp đánh mà không nói. Ba lần hỏi, ba lần đánh, thì chúng ta đặt câu hỏi lại, tàn nhẫn quá vậy. Sao không đánh Bùi Hưu dũng chết? Mà nó đánh Lâm Tới. Thì chỗ này đó là cái chỗ mà chúng ta đi sâu rồi mới thấy thâm ý người xưa. Vì đây là ông quan thì giờ không có, mà ông quan ông hiểu được đạo thì ông ủng hộ đạo. Còn người Lâm Tế biết là một con người có tương lai, mà nếu mình nói rõ cho ông nghe thì ông nhận được một cách nhẹ quá, dễ quên. Cũng như bây giờ mấy chú nghe tôi giảng, có thể nghe lúc đó hiểu, nhưng lát quên mất. Lát cũng nhớ lại hơn thua phải quấy tốt xấu lăng xăng, mà quên cái thành cái đi. Nên muốn cho cái con người kỳ đặc đó được cái chỗ thâm nhập mà mãi mãi không quên, cho nên dồn ép bằng cách đập. Thế mà đại ý Phật pháp đánh, rồi hỏi ba lần, đánh cho khóc mò hết, không biết lỗi tại chỗ nào mà hỏi cho đánh ăn đòn, hỏi ăn đòn. Nhưng mà tới chừng lên thưa chỉ là ông bạn của tôi ở đó đó, ông tới ông học, thì tới chỉ cần chơi nó ấy, ngài đại ngu chỉ nói cho hết chút lời nhẹ, nói con đến Hoàng Bá ba lần hỏi đại ý Phật pháp, ba lần ăn đòn, không biết con có lỗi hay không lỗi. Nói một cách rất thật thà. Thì ngài đại ngu nói, ông Hoàng Bá thật là tâm lão bà, ông chỉ tột cùng cho ông rồi mà ông còn nghĩ có lỗi không lỗi. Người ra cho ông nhận nha, thấy rõ ràng. Mà thấy rõ ràng cho nên nó từ khi nhận được rồi tới sau không bao giờ ngày quên, không bao giờ ngày mất. Vì vậy mà cái tông Lâm Tế kéo dài mãi hơn 1000 năm. Như vậy thì không phải vì vị nể ông Bùi Hưu mà ngài xử sự nhẹ nhàng, không vì có ác cảm với ngài Lâm Tế mà ngài đánh đập, phải không? Mà đánh đập là gây một cái ảnh hưởng sâu đậm lâu dài cho ngài Lâm Tế. Còn cái kia thì ổng cư sĩ hiểu nhiêu, tu được nhiêu, tốt bao nhiêu, không có sao hết. Còn nếu mà đánh ổng về thì ổng còn quán chùa nữa, phải không? Có lợi gì? Ổng đâu có rảnh mà đi chỗ này với kia ổng học. Cho nên hai trường hợp nó khác nhau, chúng ta không nên hiểu. Tôi biết như vậy mà tại sao bây giờ tôi không đập mấy chú? Tại sao vậy? Tại giờ người ta cứ đồn tu thiền điên, mà mấy chú lại hỏi tôi đập mấy chú thì ta nói tôi điên mất rồi thì ai dám làm nữa. Thì như vậy cũng là bỏ không luôn. Cho nên bây giờ tôi phải nói, tôi phải giảng để mấy chú lãnh hội được phần nào, rồi có sách, có vở để cho những người nào nghiên cứu có thì người ta tin à, Phật pháp hay như vậy đó, mới dám tập, dám tu. Chứ làm như người xưa thì không thể được. Đó là cái vấn đề gọi là tùy thời cơ, tùy hoàn cảnh mà các ngài linh động, chứ không có thể chấp có một bề. Có nhiều người nói Đức Sơn đánh Lâm Tới thế hết, đó là thiền tông ở Trung Hoa. Mình bây giờ cũng là liên hệ tới thiền tông, tại sao không biết đánh, không biết nhất gì hết trơn? Như vậy thì nó là ra ngoài rồi, đó là họ hiểu lầm. Nhưng mỗi trường hợp nó có cái khó, có cái khác nhau, chúng ta phải linh động, chứ không có một mực như vậy. Tâm này sáng sạch ví như không, không có một điểm tướng mạo, khởi tâm động niệm liền cái pháp thể, tức là chấp tướng. Từ vô thủy đến nay không có Phật chấp tướng. Tu lục độ vạn hạnh muốn cầu thành Phật, tức là thứ lớp. Từ vô thủy đến nay không có Phật thứ lớp. Ở đây cho quý chú thấy, mấy cô thấy rằng cái lối tu đốn ngộ nó không có thứ bậc, không có từ Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng lên thập địa vân vân, cũng không có thanh văn từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán vân vân, mà đi thẳng mê là chúng sanh, ngộ là Phật, đốn là đốn chỗ đó. Chỉ có một bước mê và ngộ thôi. Nhưng mà ngộ, trong cái ngộ đó, nhiều khi người ngộ được một phần nhẹ nhẹ, người ngộ sâu hơn, người ngộ sâu hơn, hoặc là người ngộ mà giữ không được, người ngộ mà giữ được, thì nó khác, khác chỗ đó thôi. Vì vậy mà bên kia mới đặt thứ bậc thấp cao, nhưng đây thì chỉ thẳng cái tâm thể như vậy, chúng ta nhận được thì gọi là thấy đạo, rồi thấy đạo thì nhân đó mà tu. Như cái tâm khi nãy tôi nói, lúc ngồi lặng lẽ mà rõ ràng thường biết, thì cái tâm đó nó không có một chút tướng mạo nào. Bởi vậy cho nên ví như hư không, phải không? Như hư không nó lỏng ra, không có tướng mạo, không có tướng mạo mà nó khác như hư không chỗ nào? Hư không thì vô tri, phải không? Còn cái tâm thể là hằng tri hằng giác, đó nó khác ở chỗ đó. Thì vừa khởi tâm động niệm là cái pháp thể, vừa giới niệm thì cái pháp thể nó lặng mất, nó lặng chứ không có trốn đâu hết, nên nó bị ẩn. Bởi vì khi cái giới niệm thì lúc đó chúng ta dồn lực vào cái gì? Chạy theo niệm. Vừa đưa ngồi lặng lẽ vậy, bất chợt nhớ một huynh đệ ở Sài Gòn, thì lúc đó sao? Lo lục lạo chạy về Sài Gòn coi người đó đương làm gì ở đâu, vân vân. Nhớ một hồi chứ quên mất tiêu cái mà lặng lẽ khi nãy rồi, phải không? Rồi mới vừa xong cái câu chuyện Vinh ở Sài Gòn rồi, cứ nhớ ở ngoài Đà Lạt ta kêu mình ra mua gì đó, thế rồi sao nữa? Cái chúng sửa soạn lục lạo mua cái gì tính toán, rồi rốt cuộc rồi cứ nhớ cái này hết, nhớ cái kia, nhớ cái hết, nhớ cái nọ, nhớ riết rồi ông chủ mất tiêu, cái chân thật mất tiêu. Còn có nhiều người không nhớ chuyện hiện tại ở Sài Gòn, hiện tại Đà Lạt, mà nhớ cuốn sách này nói cái gì, câu thơ nói cái gì, hay quá. Rồi thì ông chủ còn không? Ông chủ cũng có mất tiêu. Bởi vậy nên chúng ta giờ nhiều cái nhớ quá, phải không? Mà nhiều cái nhớ quá thì mất chủ, vừa động niệm đã mất, mà hút nữa là nhớ, nhớ cả dọc làm sao mà còn. Bởi vậy nên cả ngày nói tôi mà tôi với cái tướng thôi, nhớ chuyện này nhớ chuyện kia là phê phán người này hay người kia giá. Đó là cái tôi của chúng ta, nó nằm trên cái tướng sinh diệt và không đi tới chỗ chân thật. Mà nếu có được cái gì đó thì cái được đó là cái được chấp tướng mà được. Cho nên ở đây nó không có Phật chấp tướng. Phật thiệt không có chấp tướng, mà chấp tướng không phải Phật thiệt. Ví dụ không có Phật chủ nghĩa văn chương, đúng không? Mà nhớ chủ nghĩa văn chương cũng mất Phật rồi. Như vậy cho nên nó rất là khó. Khó là vì chúng ta quen quên quá nhiều thứ, cho nên buông nó không được. Tu lục độ vạn hạnh muốn cầu thành Phật, tức là Phật thứ lớp. Nó là Phật từ Phật thập tính, Phật thập trụ, Phật thập hạnh, cho tới thập địa vân vân, thì đó là Phật thứ lớp. Mà từ vô thủy đến nay không có Phật thứ lớp,
Phật là Phật chứ không có Phật cứu lốt.
Chỉ ngộ một tâm lại không có một chút pháp có thể được, đây tức là trên Phật. Phật cùng chúng sanh một tâm không khác, nhắc tới nhắc lui không có ngoài một việc. Chỉ ngộ một tâm, cái tâm mà không giới niệm đó, ngộ được cái